Xin mời tất cả mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đầu Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên giàu cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Xin mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sanh ra.
Từ thân miệng ý mà sanh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha
Tát. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài của loạt chuyên đề. Hôm nay chúng ta cùng học đến đề tài thứ 94. Đề tài hôm nay có tên là Thế Pháp Phải Tùy, Tùy Duyên. Sư Phật Do Sở Duyên. Thế Pháp phải Tùy Duyên. Có nghĩa là chúng ta sống ở thế gian, ở mỗi quốc độ chúng ta phải tùy thuận. Cái chỗ tùy thuận nó rất là khéo, rất là trí tuệ mới có thể tùy duyên được, tùy thuận được. Chứ nếu không thì chúng ta sẽ tùy duyên rồi lại dính theo duyên. Ta đa phần những người tu hành ở thế gian là cứ hở tất cả là cứ tùy duyên. Nhưng rồi tùy duyên lại dính theo duyên. Mình tùy duyên mà không có theo dính theo duyên hay không có bị phan duyên. Đa phần là đạt đến cái chỗ phan duyên nhiều hơn là tùy duyên. Giữa phan duyên và tùy duyên không có cái chuẩn mực để nhận biết. Vì sao vậy? Vì ít nghe khinh, ít nghe pháp. Ta tùy duyên nhưng phải dựa lên cái chuẩn mực của Phật Pháp, của Đạo Đức Thánh Hiền, của Giới Luật, của Pháp Luật và cương lĩnh tu hành của chính mỗi pháp môn của chúng ta nữa. Chứ không phải tùy duyên là dính theo duyên. Tùy duyên mà không có theo cái chuẩn mực quy định của Phật pháp, của giới luật thì đó là sai rồi. Cho nên hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài là thế pháp phải tùy duyên. Hòa thượng nói chúng ta sống ở cái thế gian này phải hiểu được tùy duyên mà không có phan duyên. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh. Câu này chính là nói Phật pháp ở thế gian bất hoại thế gian pháp. Hiểu được hằng thuận chúng sanh thì chúng ta đối với thế pháp sẽ càng nỗ lực, sẽ làm càng được tốt hơn. Chúng ta sẽ càng nỗ lực để mà giúp đỡ xã hội đại chúng. Chúng ta làm ra một tấm gương thật tốt cho xã hội đại chúng. Chúng ta phải hiểu cái chỗ cái cương gì của một người tu học Phật pháp, cương gì của người học đạo đức thánh hiền, chuẩn mực rõ ràng. Không phải cái cách ngày nay rất nhiều người tùy duyên mà dính theo duyên, nỗ lực hy sinh phụng hiến, nỗ lực vì xã hội mà ra sức, nỗ lực làm ra tấm gương thật tốt để đối đồng xã hội, đối đồng đại chúng. Như hôm trước, nhiều nơi bán khẩu trang rất là đắt giá, đến nỗi bị nhà nước đến niêm phong cả cửa hàng. Thì thật là mất mặt. Như vậy rồi làm sao mà sống ở thế gian này đây? Tôi coi một cái tin tức ở Đà Nẵng, các cửa hàng phát tặng khẩu trang miễn phí. Tôi đọc cái tin đó tôi tự nhiên chảy nước mắt liền, nước mắt dâng trào, cảm động. Cảm động đó chính là tùy hỷ công đức. Thấy việc làm tốt vì chúng sanh phục vụ, vì mọi người mà hy sinh phụng hiến, tự nhiên mình nước mắt trào dâng, toàn thân rung động. Cái cảm giác đó không dễ gì có được nếu chúng ta không thường làm. Tâm chúng ta không thường xuyên vì chúng sanh mà lo nghĩ thì khó mà có cảm giác đó. Cũng như có rất nhiều người khi đứng trước Phật, Phật A Di Đà, lại Phật, niệm Phật thì nước mắt tuôn trào, cứ khóc. Là vì sao vậy? Vì nhiều đời nhiều kiếp họ đã tu pháp tịnh độ, hôm nay gặp lại như là một sự rất là thân quen, rất là gần gũi, cho nên xúc cảm trào dâng. Có nhiều người hỏi tôi sao con mỗi lần đứng trước Phật thì con lại khóc, hay là kinh Vô Lượng Thọ ra tụng thì cứ khóc, có phải bị gì không? Mà sợ. Nhưng mà chúng ta rồi một thời gian sau thì lại hết cảm giác đó, thì họ lại sợ, sợ rằng mình đã thối tâm người chăm, cảm xúc không còn sâu sắc nữa. Cái đó là không phải. Khi chúng ta biết được, chúng ta luôn kiểm soát, thì nó lại không còn có những cái để cho nó bi lị đó, nó trào dâng nữa. Chứ mà cứ giả lẽ để mãi cho cứ cảm xúc rồi cứ khóc lóc như vậy thì trở thành con ma bi ai rồi. Chúng đó là vừa niệm Phật vừa cảm xúc thì vọng tưởng không còn chánh niệm nữa. Lúc đó không phải là chánh niệm mà trở thành hai niệm, ba niệm rồi, không còn chánh niệm một niệm Phật nữa. Chỗ này Hòa Thượng nói, khi chúng ta mê thì tất cả nỗ lực của công việc làm chúng ta đều là vì chính mình, đều là vì gia đình của mình. Chỗ này các vị một câu nghe nói, nghe Hòa Thượng nói một câu đơn giản, mình tự phản chiếu lại xem, vậy thì thế gian này mấy phần trăm vì người mà lo nghĩ, mấy phần trăm vì xã hội đại chúng mà lo nghĩ. Vậy thì mình biết được cái dẫn nghiệp hiện đời này của mình và tương lai ở một đời quá khứ mãn nghiệp sẽ ra sao? Nó chắc là kết quả, không cần hỏi ai. Và cũng không cần phải đi xin cầu Phật, cầu xin Phật Bồ Tát hay cầu chứng một đấng thần linh nào đó. Không thể có kết quả. Vì mãn nghiệp, vì dẫn nghiệp của chúng ta đã làm ra những cái sai trái, đều là vì tự tư ích kỷ, vì gia đình nhỏ bé của mình, vì cái lợi lộc riêng tư, vì cái tập khí xấu ác của mình, mà không vì xã hội đại chúng, không vì bao nhiêu người đang cần mà lo nghĩ, thì mình biết là dẫn nghiệp của mình sẽ xấu. Và chắc chắn tương lai ở một đời quá khứ nào đó, cái mạng nghiệp sẽ vô cùng xấu. Trong cái nhân quả nói hết sức rõ ràng, nếu muốn biết đời trước cái nhân đã tạo gì thì nhìn ngay cái quả đời này. Mà nếu muốn biết cái quả đời sau thì hãy nhìn vào cái nhân hiện tại mình đang làm. Nói theo thuật ngữ chuyên môn là gì? Dẫn nghiệp đời quá khứ, cho nên có cái mạn nghiệp của đời hiện tại. Mà muốn biết cái mạn nghiệp đời vị lai ra sao thì hãy nhìn cái dẫn nghiệp của đời hiện tại này. Cho nên chỗ này một câu Hòa Thượng nói rất đơn giản. Bằng nỗ lực làm việc, tất cả sự nỗ lực làm việc của bạn đều là vì chính mình, vì gia đình mình, vì tự tư ích kỷ, vì tập khí xấu ác của bản thân mình. Đó là khi chúng ta mê. Còn nếu khi chúng ta ngộ thì sao? Người ngộ thì sẽ tất cả nỗ lực của chúng ta đều là vì xã hội, vì chúng sanh. Vì thực tiễn giáo huấn của Phật Đà mà nỗ lực. Bồ Tát khác biệt với phàm phu. Phàm phu thì mỗi niệm đều có mình. Phàm phu nên nên tâu quay chư gì. Phàm phu mỗi niệm đều gì có mình. Phú xa nên nên tăng trung mễ dầu chư gì. Trong mỗi niệm của Bồ Tát thì không có chính mình. Hôm trước có một người hỏi tôi, thầy ơi, làm sao con có thể làm Phật, làm được Phật Bồ Tát? Câu hỏi như vậy, tôi mới nói đơn giản thôi mà. Muốn làm Phật Bồ Tát thì đừng làm chúng sanh nữa. Đừng làm chúng sanh nữa là gì? Đừng làm việc của chúng sanh nữa. Đừng tự tư ích kỷ, đừng danh vọng lợi dưỡng, đừng khởi tâm động niệm điều gì mình mà nghĩ nữa. Tất cả khởi tâm động niệm, tất cả việc làm hành động, tất cũng đều là điều gì tất cả mọi người mà lo nghĩ, thì tự khắc thành Bồ Tát. Có nhiều người nghĩ rằng Phật Bồ Tát hay những bậc như Hòa Thượng Tịnh Không đến thế gian này, họ nói là một vị tái sanh. Một vị Bồ Tát có phương nào đến, chứ không phải là một con người mà thành. Cho nên có nhiều người hỏi tôi, thầy ơi, Hòa Thượng là Phật nào tái sanh vậy? Tôi nói các vị, theo các vị hiểu thì như vậy, nhưng tôi hiểu thì khác. Hòa Thượng là một tiêu chuẩn phàm phu. Từ phàm phu mà trở thành một bậc tiêu chuẩn. Bây giờ Ngài đang là một tiêu chuẩn phàm phu. Mà tiêu chuẩn phàm phu thì tương lai bước qua cái hàng thánh, hàng Bồ Tát rất là nhanh. Chúng ta không có nhìn theo cái lăng kính, cứ nghĩ ai xuất sắc, ai siêu vượt thì trở thành là điều là cho rằng là bị tái sanh chứ không phải trần gian. Tại vì đa phần những người trần gian không làm được. Mà có người làm được thì họ cứ nghĩ rằng đó là Phật Bồ Tát tái sanh, hay một đấng nào đó từ ở một cõi vô hình nào đó đến thế gian này, chứ không phải là con người nỗ lực mà làm được. Cho nên muốn làm Phật Bồ Tát hay làm Thánh Hiền, hay là một người tốt hay là một người xấu ác, cũng do chính bản thân chúng ta. Nếu chúng ta muốn làm người tốt thì chúng ta nỗ lực theo hướng dạy của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát, nương theo cái việc làm, cái lời dạy của các bậc Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát mà làm. Lấy các ngài làm tiêu chuẩn thì ta sẽ dần dần trở thành Thánh Hiền, thành Phật Bồ Tát. Còn nếu như chúng ta nương theo cái việc những người ở thế gian, người ta tham mình cũng tham, người ta tự tư ích kỷ mình cũng tự tư ích kỷ. Bởi vì sao? Vì nếu không vậy mình sẽ sợ mình bị lỗ, mình bị thiệt thòi. Vô số chúng sanh ở thế gian này cứ sợ mình bị lỗ, sợ mình bị thiệt thòi, cho nên mình không muốn làm người tốt, mình không muốn làm Phật Bồ Tát. Nhưng mà một câu nói của Hòa Thượng rất là dễ thương. Hòa Thượng nói: chẳng phải các vị học Phật là để học làm người thiệt thòi hay sao? Một lời nói rất là dễ thương. Chúng ta học Phật Pháp là chúng ta học để làm người thiệt thòi mà. Vì tất cả chúng sanh đều tranh lợi, tranh hơn. Vậy thì mình là người học làm người thiệt thòi, có nghĩa là người mọi lúc mọi nơi đều nhường. Và thường dùng cái từ rành rành, luôn luôn nhường nhịn. Tôi nói rất nhiều lần câu chuyện này, nhưng mà tôi cũng muốn nhắc lại. Và thường nói thiệt thòi là phước, thiệt thòi có cái phước của thiệt thòi. Thiệt thòi để thành Phật Bồ Tát để thành thánh thành hiền. Vậy bạn có muốn thiệt thòi không? Còn những người không thiệt thòi, họ không thể thành thật Bồ Tát và thành thánh thành hiền, mà họ sẽ trở thành những chúng sanh ở ba đường ác. Hòa thượng nói cái thiệt thòi, cái lợi lộc ở thế gian nó là cái thứ có bao lâu đâu, rồi nó sẽ mất. Còn thiệt thòi có một chút, một thời gian ngắn của một kiếp người thôi, nhưng người đời đời kiếp kiếp làm Phật, làm Bồ Tát. Vậy thì chúng ta nên chọn cái nào? Câu nói này chỉ có bậc vô cùng từ bi mới có thể thấy ra, nói một cách dễ hiểu như vậy cho chúng ta hiểu. Hòa thượng nói còn dễ hiểu hơn nữa là gì? Hòa thượng nói bạn có thiệt thòi đi chăng nữa thì thiệt thòi có đến có 100 năm chứ mấy. 100 năm thiệt thòi so với cái thời gian không gian vô tận này thì có là bao đâu. Nhưng mà thiệt thòi 100 năm để đời sau vĩnh viễn làm Phật, làm Bồ Tát. Còn nếu không chịu thiệt thòi, muốn chanh hơn, không chịu thua, vậy thì hơn cũng có 100 năm chứ mấy. Rồi sau 100 năm, đời đời sanh tử, kiếp kiếp sanh tử luân hồi, không có ngày thoát ra. Và thượng nói cái phiếu này, cái tan nghĩa là cái hóa đơn này, chúng ta nên tính cho kỹ, nên kính cho thật kỹ. Đã học Phật pháp, có những người đã học Phật pháp, hiểu rõ được Phật pháp. Người đã học đạo đức thánh hiền, biết được thánh hiền, biết được đạo đức thánh hiền, biết gương của người là thánh hiền như thế nào. Nhưng mà vẫn lờ mờ, không nỗ lực theo hướng tích cực, mà luôn luôn hướng theo hướng tiêu cực mà nỗ lực. Thế đến lúc mà gặp khổ rồi thì mới dò đầu bứt tóc, ăn năn hối hận, tự trách mình sao mà không chịu nỗ lực để làm được tốt hơn. Nhưng mà lúc đó có còn kịp nữa không? Không còn kịp nữa. Theo như lời của Ngài Đi Minh Nam nói đó, đáng sanh tử như thế nào vẫn phải sanh tử như thế đó, đáng đọa lạc như thế nào thì phải đọa lạc như thế đó. Cho nên đừng để danh lợi nó ràng buộc mình để rồi một đời này, đừng để cái mà không chịu thiệt thòi, không có chịu thua đó, không chịu bị lộ lã đó, để rồi đời đời sanh tử luân hồi, không thật không đáng, thật không đáng. Còn mình thiệt thòi, một thiệt thòi không lớn lắm, thật ra người ta dành thì mình nhường, người ta xin thì mình cho, nơi nơi đều rành rành, nơi nơi đều nhường nhịn. Thật cái tưởng như thiệt thòi, nhưng đâu có thiệt thòi. Có thiệt thòi chút nào đâu. Người dành, người tranh, các bạn thử xem tâm của họ có an không. Tại vì sao? Khi tranh, khi dành thì họ luôn luôn phải khởi tâm động niệm, mưu tính, sách lược để có thể tìm được sách lược tốt để mới hơn được người, mới tranh được. Còn người nhường thì sao? Không hề nghĩ gì cả, cứ nhường, không cần phải mưu tính sách lược. Nói gì chứ nhìn thấy thật sự không dễ làm, phải không? Người ta nói là gì? Cứ thấy lợi thì mờ mắt. Tại sao người ta, mình thấy không, bài bạc biết bao nhiêu năm nay rồi, bao nhiêu người khổ sở rồi, mà có ai mà đánh bài mà lập gia nghiệp mà sống được vui vẻ để mọi người tán tụng đâu. Từ ngày xưa chúng ta xem phim kiếm hiệp, mình thấy bao nhiêu là người dính vào bài bạc đều tàn gia bại sản, gia nghiệp ly tán, vợ con ly tán hết. Thì đó là gì? Đó là muốn hơn, muốn ăn. Nói vừa rồi ở Củ Chi có một chuyện thật rất đau lòng, đau lòng lắm đó. Cha mẹ mà hay tin con mình đã giết 5 người rồi, cha mẹ không dám ra đường, cha mẹ bệnh luôn, nghe là bệnh luôn. Vừa rồi có một cái tin nói rằng xin muốn được ra đầu thú, nhưng mà có một điều kiện là trước khi đi vào tù được gặp mặt vợ con. Tôi nghe nói câu này thật sự, giá như mà trước đây mọi người đều cứ nghĩ đến vợ con, lúc mà sát phạt với nhau hay ta tạo ác, ta nghĩ đến vợ con. Mà nếu như chưa có vợ con thì ta nghĩ đến cha mẹ, hay ta nghĩ đến thầy cô của mình, hay nghĩ đến cái gia tộc của mình, cái tiếng thơm của gia tộc, hay nghĩ đến hình ảnh của quốc gia mình, thì mình đâu có dám làm việc xấu. Cho nên là các vị thấy, người hỏi tôi mà thầy ơi làm sao làm Phật Bồ Tát, tôi nói đơn giản mà làm Phật Bồ Tát thì đừng làm việc chúng sanh nữa. Nói bây giờ chúng ta thấy làm việc chúng sanh đó, khẩu trang bình thường thì 20-30 ngàn, 40 ngàn gì đó một hộp vậy đi, một cục vậy. Bây giờ thì ta tăng lên 500-600 ngàn. Đó là làm việc của phàm phu đó. Mà phàm phu xấu ác nữa, chứ không phải là phàm phu bình thường. Còn Phật Bồ Tát là ta làm đó, đem ra ta chất đóng là ta tặng cho, không có lấy tiền. Thì đó là việc của Phật Bồ Tát. Người ta tưởng chuyện Phật Bồ Tát làm là những việc gì ghê gớm lắm, khó khăn lắm. Cho nên Hòa Thượng nói bình thường chúng ta nói buông xả, trong kinh Kim Cang nói ly nhất thiết tướng, lý ý chia xiang. Ly tướng chính là buông xả. Buông xả cái gì? Nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, Khi ta làm bất cứ việc gì, ta không thấy ta, thấy người, thấy vật cho và cảm xúc. Cái thấy của cái việc cho cũng không thấy luôn. Cho nên cái câu mà trong kinh Thập Thiện, hòa thượng hỏi người ta, hòa thượng nói, có một người nói, tôi kính trọng hòa thượng và tôi nghe, tôi bắt đầu tôi nghe hòa thượng giảng là khi tôi nghe hòa thượng nói một câu. Người tốt là gì? Người tốt là lìa niệm. Việc tốt cần làm nên làm không công không đức và không nghĩ đến mình đang làm việc tốt. Vì sao? Nó là chuyện bình thường. Người tốt là làm việc tốt, đó là việc bình thường. Và người xấu làm việc xấu, mình cũng chẳng ngồi đó mà phải oán trách. Vì sao? Vì họ là người xấu nên họ làm việc xấu. Nhưng bây giờ ngày nay có vô số những người vì người xấu họ làm việc xấu cho nên họ không muốn làm việc tốt. Vừa rồi tôi đi phóng sanh, họ hỏi tôi, thầy ơi phóng sanh nhiều quá, như vậy rồi người ta bắt thì sao? Họ sợ, rất nhiều người sợ rằng có người bắt cho nên họ không phóng sanh. Tôi mới trả lời rất đơn giản, bắt là việc của họ, phóng sanh là việc của ta. Phóng sanh thì ta cứ lo việc phóng sanh của ta, ta cứ làm. Còn bắt lại việc của họ, không thể vì cái việc ta phóng sanh mà bắt người ta không sát sanh, không bắt cá. Bắt cá là việc của họ, sát sanh là việc của họ. À, không thể nào mình ngăn chặn tất cả cái việc làm của thế gian này. Họ muốn làm gì họ làm. Đó mình làm là để mình làm gương cho họ. À, thay vì họ không phóng sanh mà họ còn sát sanh. Còn ở đây mình là gì? Mình chẳng những mình không sát sanh mà mình còn phóng sanh. Đó là mình làm ra tấm gương. Tấm gương tốt cho đại chúng xã hội. Mà như đoạn trước chúng ta nói đây, chúng ta sẽ càng nỗ lực vì đại chúng xã hội mà làm ra tấm gương thật tốt để cho họ xem. Cho nên ta làm việc không thấy ta, khi ta đưa vật ra, cái vật ta đưa ra, ta không thấy vật. Người nhận không có, người cho không có, và cảm thấy cũng không có, thì ra lìa tưởng đấy. Khó quá phải không? À, khó thì mới làm lâu dài thì nó mới được, chứ không phải tự nhiên. Mà nếu không thì thế gian này chúng sanh thành Phật Bồ Tát hết rồi. Nè, người tốt phải do dạy mà ra, người tốt thì cũng phải do từ từ mà rèn luyện, chứ tự nhiên trở thành người tốt à? Tập khí xấu ác quá nhiều rồi thì bây giờ phải dần dần mà làm. Như trước đây tôi nói đó, đầu tiên chúng ta hãy xả ra 20 cho người, 80 cho ta, rồi dần dần ta nhích lên tí, 30 cho người, 70 cho ta, rồi thời gian ta nhích chút xíu nữa, nghĩa là không ngừng nỗ lực nghe, chứ không phải là nhích mà đến lúc sắp chết rồi mà vẫn chưa được cái ngưỡng cao thì hết cố. Rồi 50 cho người, 50 cho ta, 60 cho người, 30 cho, 40 cho ta, 70 cho người, 30 cho ta, 80 cho người, 20 cho ta. Các bạn làm đến được 80 cho người, 20 cho ta thì ta sẽ rất tự tại, rất nhẹ thoải mái. Vì tất cả việc làm cũng là vì chúng sanh phục vụ, không có gì ta mà lo nghĩ. Được thì tốt, không được thì cũng tốt. Đó là tùy duyên đấy. Không cưỡng cầu. Làm việc tốt cho chúng sanh mà tốt thì đó là chúng sanh có phước. Làm việc tốt cho chúng sanh mà không được gì thì không có phước. Như hôm trước tôi và anh Thương đi ở Nghệ An, một đoàn người xuống để chuẩn bị nói chuyện như ở dưới cái trường kia, mà sau đó người ta không cho. Người ta sợ mình làm gì á, ta không cho nói. À, không cho nói thì thôi vậy. Thì đó mình cũng đã thật tận lực, mình cũng đã từ xa mình đến rồi, đến đủ lực rồi. Mà giờ thông không cho mình nói nữa thì thôi. Vậy thì cũng tốt mà. Vậy thì xin hỏi các bạn, việc này đã xong chưa? Đã thành tựu chưa? Thành tựu rồi. Công đức đó đã viên mãn rồi. Không phải nói mới được, sao mới được viên mãn. Không nói vẫn viên mãn. Họ đã thành tựu cái công đức đó cho mình sớm hơn. Vì thật sự mình đã toàn tâm toàn lực dụng tâm làm việc đó. Mà không được làm thì công đức nó đã viên mãn. Không, không có mãi mai lo buồn thì mới phải. Còn nếu mà có một mãi mai chê chết hay lo buồn trong tâm, vậy thì sai rồi. Ta đã phan duyên rồi, chứ không phải là tùy duyên. Buông xả là ta làm tất cả những sự việc ta không để ở chỗ giọt tâm. Tuyệt đối không phải là không có ta, không có người, không có chúng sanh, không có thọ giả. Không phải vậy. Mà là những cái tướng này không có tồn tại ở trong tâm. Chứ không phải nói tôi đưa cho người kia, thật ra đây là cái món đồ này, người kia nhận là đâu có nè. Không, tất cả có hết chứ. Nhưng mà không có dính ở trong tâm mới gọi là buông xả. Bởi vì nhiều người hiểu cái sự buông xả là buông tất cả, không làm gì hết. Đó là sai. Buông xả đây là buông xả ở trên tâm, chứ không phải là buông xả trên tướng. Trên tâm thì, trên tướng thì đầy đủ, nhưng trên tâm thì không dính mắc. Mới hiểu được buông xả. Nói đến đây mới nhớ câu chuyện mà có người hỏi Hòa Thượng nữa. Hòa Thượng ơi, bấy lâu nay con nghe Hòa Thượng nói buông xả nên con không có làm gì hết trơn. Con buông hết tất cả, con ở nhà con niệm Phật, tụng kinh. Bây giờ hết gạo ăn rồi. Bây giờ làm sao? Hòa Thượng nói, các vị hiểu như vậy là sai rồi. Buông xả là buông xả trên tâm, chứ không phải buông xả trên sự. Tính nỗi mà không có gạo ăn hết, không có cái gì để xây chợ hết trơn rồi, lúc đó mới trách Phật Bồ Tát không linh. Hiểu một kiểu Phật Bồ Tát kiểu đó là quá hồ đồ. Mà xin hỏi các vị, người hồ đồ như thế trước đây và hiện tại có nhiều không? Các vị thử nghĩ xem, quán chiếu xem, trước đây và hiện tại, tương lai thì chưa đến nhưng tôi không nói, có nhiều không? Không chừng chúng ta ngay chúng ta là đang là những người hồ đồ đó. Làm xấu đi cái hình ảnh của Phật Bồ Tát, làm xấu đi cái lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, làm cho chúng sanh người ta hiểu sai lệch đi cái tinh thần của nhà Phật. Phật dạy chúng ta lìa tướng. Chúng ta lìa cái tướng phan duyên ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta phải nương vào, chúng ta phải hiểu việc này cho nó rõ ràng. Phỏ bổ sư treo hòa mệnh lý chứ cơ sư xen, có nghĩa là Phật không phải bày dạy chúng ta phải không tạo xúc chạm bốn cái tướng này. Bốn cái tướng này là có thật, nhân ngã chúng sanh thọ giả đều có hết chứ bộ. Nhưng mà ở trong tâm không dính mắc, cái đó mới gọi là lìa tướng nha. Cho nên Hòa Thượng giải thích hết sức rõ ràng. Tôi phải nhìn kỹ, đọc kỹ nào tôi mới hiểu. Và Thầy nói bốn tướng làm sao có thể rời khỏi được. Rời ở đây là rời cái tướng phan duyên, cái tướng dính mắc, gọi là như phan duyên là dính mắc. Dính mắc cái tướng đó là rời cái tướng đó. Trong tâm không thấy cái tướng này. Nhưng mà trên sự thì sao? Trên sự không chướng ngại, ta làm bình thường. Chẳng hạn ta tiếp xúc một người xấu, ta đến mình ta giáo huấn cho họ, nhưng trong tâm ta cứ nghĩ này ta đang đây là người xấu nè, tôi người này xấu ác thế này, vậy thì ta đã dính vào cái tướng phân biệt chấp trước rồi, tạo thành chướng ngại là là chấp trước ở trong tâm. Cho nên cái đạo lý này phải hiểu cho rõ ràng. Và thầy nói nhất định không nên hiểu một cách sai lầm. Rất nhiều đồng tu chúng ta nghe hòa thượng giảng, ta đã hiểu sai lầm. Chỗ này tôi bao nhiêu năm qua tôi đi nhiều nơi, tôi thấy quá nhiều người hiểu sai lầm. Hòa thượng bảo một ngày phải chuyên tâm tụng 1.300 bộ kinh Vô Lượng Thọ, họ suốt ngày cứ chấm đầu cứ phải tụng kinh Vô Lượng Thọ chứ không làm gì hết. Như hôm trước tôi nói đó, nếu mình đi đâu mà người ta tụng kinh gì thì mình vào mình tụng kinh đó, người ta trì chú thì mình cũng ngồi với người ta đó, nhưng mà trong tâm mình trì cái gì ai biết, còn ở nhà mình trì kinh gì ai biết, đâu cần phải biết đến đó, thấy người ta cũng kinh Vô Lượng, kinh Pháp Hoa này, đây là sen tạp, đây là sen tạp, không làm. Còn nói ra nữa thì càng tệ hại. Đó là ta đã dính mắc. Chỗ này hòa thượng nói cái vấn đề này rất nhiều đồng tu mới đúng dính phải đây. Học Phật không phải nhà cũng không cần, sự nghiệp cũng không cần. Vậy thì bạn hoàn toàn sai rồi. Phật pháp ở thế gian phải chân thật, có thể lợi ích được chính mình, lợi ích được tất cả chúng sanh, thành tựu vô lượng vô biên công đức. Cho nên phải hiểu được cái sự tùy hỷ công đức. Tùy hỷ chính là tùy duyên. Tùy duyên là khi gặp được rồi chúng ta phải làm. Nếu không gặp được thì không có nên cầu. Nếu không gặp mà chính mình nghĩ cách ra làm thế nào để gặp thì đó chính là phần gì. Cái chỗ đoạn này các vị thấy, học Phật không phải là nhà không cần, học Phật không phải là không cần sự nghiệp nữa, vậy thì hoàn toàn sai. Rất 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 nhiều người trước đây và hiện tại đang mắc phải. Cho nên có nhiều người tu hành niệm Phật cực kỳ tinh tấn. Có người một ngày lại 1.000 lại niệm Phật, không biết bao nhiêu danh hiệu Phật, mà trải qua 5-7 năm rồi mà ông chồng nói sao? Mày mà vào địa ngục á, tao cũng vào địa ngục bóp cổ mày. Các vị nghe kinh khủng chưa? Hả? Niệm lại Phật 1 ngày 1 lần lại, tôi biết đó, rất nhiều năm. Còn niệm Phật 1 ngày thì không biết bao nhiêu người nói. Tại vì sao? Niệm Phật bỏ luôn cả nhà cửa sự nghiệp chung quanh hết, chồng con chẳng biết tới. Một người chồng ban đầu từ phát tâm niệm Phật, còn có đưa tôi đi học, đi giảng pháp nữa mà, rất chân thành. Nhưng đến lúc người ta chịu không nổi nữa rồi. Có một lần lâu rồi, có cái cô Phật tử kia hỏi tôi là: thầy ơi, sao kỳ vậy thầy? Hỏi kỳ, sao kỳ con? Trước đây chồng con đó, tinh tấn niệm Phật lắm, tinh tấn tụng kinh Vô Lượng Thọ lắm, cũng thường xuyên chở người đi giảng pháp nữa. Bây giờ là không tu nữa, không tụng kinh, không niệm Phật, không có chở, mà không có thích chở người đi giảng pháp nữa. Là sao vậy thầy? Tôi nói: ông ghen với Phật A Di Đà chứ làm sao? Bà trợn trắng mắt nhìn tôi, bà trợn mắt trắng mắt nhìn tôi, bà nói: ủa, sao thầy nói vậy? Tôi nói: thì vậy thì sao? Bây giờ cô nói tôi nghe là từ ngày cô niệm Phật tới giờ cô làm sao? Nó dạ thì từ ngày con tu tới giờ con mặc áo chằn là con mặc áo lam không con ra nào bằng Phật con ngủ. Thì đúng rõ ràng rồi. Tự nhiên trước đây thì vợ chồng có nhau. Tự nhiên bây giờ có Phật rồi cái là bà mặc áo lam lên bằng Phật ngủ. Lên chánh điện nằm ngủ, lên chỗ thờ Phật ngủ. Ngủ riêng với chồng, không ngủ chồng. Thì ông riêng Phật cái sao? Có chỗ nào mà kinh Phật chỗ nào nói là không được ngủ với chồng không? Tôi thậm chí tôi phải nói đến mức độ đó. Tôi nói có chỗ nào mà Phật bảo đừng ngủ với chồng? Hai ngủ với chồng này là không vãng sanh không? À, có chỗ nào nói không? Không. Chỉ có chỗ có mà ngủ với chồng người ta thì chắc chắn là đọa địa ngục. Chứ còn hả? Lúc đó còn mới ồ ha. Ồ ha. Cứ ồ ha, lúc đó mới hiểu ra. Đúng là hồ đồ. Bao nhiêu gia đình ly tán mà chẳng biết tại sao. Hả? Cho nên cái chỗ này học Phật. Cái chỗ trên chưa mình thấy nè, đoạn trước ta hòa thượng nói mình phải lìa tướng. Làm sao mình lìa được? Mình sống ở trong cái bổn phận, cái trách nhiệm của chúng ta mà ta lại không dướng bận lắm, không dính mắc được nó. À, thì lúc cái đó thì ta mới thật sự là buông xả đó. Buông xả cái kiểu gì mà làm cho người bao nhiêu phiền não? Buông xả cái kiểu gì mà nói mày mà vào địa ngục hả? Tao cũng vào địa ngục bóp cổ mày. Trời ơi, quá kinh khủng. Nhưng rồi cuối cùng vừa rồi, chỉ cần mà quỳ xuống xin lỗi chồng thôi. Ôi trời ơi, bây giờ vợ chồng vui như Tết. À, giờ tu hành cũng rất là vui. Niệm Phật thấy nó nhẹ nhàng, thơ thái, thư thái. Tri ân thầy quá trời quá đất. Mà nếu như mà mình không có cởi được cái thắt gút này, cái mối gút này, thì các vị thấy đi đâu? À, đi vãng sanh nè. À, đi ông nói đi mày mà vào địa ngục, tao cũng vào địa ngục bốn cụ mày. Vậy thì mình vào mình vãng sanh được chăng? Hả? À, đây nói đây cho các người tu hành, nhiều người tu hành phải xem lại đây. Khi gặp được rồi thì phải làm. Nếu không gặp thì không làm. Thí dụ bây giờ mình nói mình làm, bây giờ mình muốn phóng sanh. À, có tiền thì phóng sanh. Không tiền hả? Không tiền thôi. Chứ không phải là ơi Phật tử đâu rồi, phóng sanh đi, gom tiền phóng sanh đi. Thì đó là phan nhiên rồi. Cái gì thấy từ xưa giờ xem con nghe thầy giọng tay bảo phóng sanh, bảo mọi người gom tiền phóng sanh không? Nếu có thì đó là giả mạo. Nhưng mới hôm qua tôi nghe một cái đĩa để là giọng tay dịch, tôi mới điện thoại cho nói ê thầy bị tàn phế nhiều năm rồi mà đâu có dùng vi tính được đâu mà sao nói về giọng tay dịch. Hả? Nhiều năm là coi như bàn tay không còn sử dụng vi tính được nữa, là bị chức phế võ công rồi, tại sao giờ nó còn giọng tay dịch? Rõ ràng tất cả đĩa phiên dịch của Tịnh Không Hốc Ngữ từ cách đây 2 năm là ban phiên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ, chứ không còn là vọng tay dịch nữa. 2 năm trước các vị thấy tôi có một sự chuyển giao rất rõ ràng. Một thời gian là lúc đầu là vọng tay vào cư sĩ dịch, vọng tay cẩn dịch cư sĩ vọng tay, sau một thời gian là Viên Đạt cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ, Liên Tú cư sĩ, vọng tay cư sĩ. À, có một thời gian những cái tên đó mất luôn, chỉ là ban phiên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. À, tôi đã thói hù từ 2 năm trước rồi mà. Cho nên hiểu được cái chỗ tùy duyên và cái chỗ phan duyên, hiểu được cái chỗ buông xả, lìa tướng là buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả ở trên tâm, buông xả ở trên sự, trên sự lìa cái tâm dính mắc. Buông xả cái tâm lìa đi cái sự dính mắc, chứ không phải là buông xả cái trên sự việc mà ta đang làm. Làm thì mọi việc làm tốt đẹp, nhưng mà trong tâm không hề dính mắc. Cái đó mới gọi là buông xả. Bởi vì Hòa Thượng nói, tu hành học Phật cái kiểu gì mà nó không gia công, cần gia đình, không cần sự nghiệp, thậm chí có cái thái độ mà nói, mẹ ơi niệm Phật đi, không niệm Phật đọa địa ngục. Ba ơi niệm Phật đi, không niệm Phật đọa địa ngục. Mày giờ mày dẫn sanh đi, tao đọa địa ngục cũng được. Có nhiều người khuyên cha mẹ, nhiều năm khuyên cha mẹ tu hành, cha mẹ có tôi có chịu nghe đó. Nhưng mà cuối cùng chỉ cần hiếu thảo cha mẹ, quay về hiếu thảo cha mẹ, lễ lại cha mẹ rồi, cha mẹ tự động phát tâm tu hành. Giống như hôm trước tôi xuống Thái Bình, tôi tổ chức tri ân cha mẹ. Sau đó cái chú, ngay bữa 23 Tết, chú nhắn tin cho tôi. Chú nói là thầy đã chuyển hóa được ba con rất là nhiều. Tôi chỉ mỉm cười thôi, tôi không có nhắn trả lời là. Thật cái hôm đó tôi chẳng nói chuyện, chẳng nói với ông một câu nào. Tôi chỉ làm hết cái việc xong rồi tôi về. Tôi phải gấp, tôi quay trở về Hà Nội để tôi giảng ở trường khai trí. Cho nên là tôi. Nhưng mà tự khắc khi ta làm với lòng chân thành, cảm động được ông. Và ông sẽ tìm hiểu tôi. Và có rất nhiều người, họ tìm hiểu tôi. Đó, mấy ngày nay có những người đến đây. Họ cũng là những doanh nghiệp lớn, họ tự khắc. Họ vào mạng, họ đều xem họ. Xem coi ông này làm gì. Và họ hiểu được à. Rồi xong họ tự tìm đến mình. Tự động mình cảm hóa được họ thôi. Cho nên mình làm đúng mực, đúng tiêu chuẩn của người học Phật, thì từ khắc ta sẽ chuyển được cha mẹ, chuyển được mọi người xung quanh. Còn nếu ta làm mà chưa chuyển được mọi người xung quanh, thì ta làm đã sai rồi. Chính cái chỗ mà buông xả cái kiểu sai lầm của chính mình. Thôi tính đây chúng ta nghĩ. Mời đại chúng chúng ta hồi hướng ạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.